Quả và trái. Đối với các em, từ quả trong tiếng Việt rõ ràng chẳng xa lạ gì. Trong nhiều từ phải làm quen ngay từ khi còn nhỏ, chắc là không ít lần các em phải nói tới từ này một cách tình cờ, như quả cam, quả chuối, quả na, quả bưởi, những thứ quả quá quen thuộc mà các em vẫn ăn hàng ngày. Thế nhưng nếu có ai bất ngờ hỏi, quả nghĩa là gì? Thì chắc là nhiều em, thậm chí kể cả người lớn cũng chưa dễ dàng cắt nghĩa cho hết lẽ được. Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học xuất bản năm 2002 đã định nghĩa. Quả là bộ phận của cây do bầu nhụy hoa phát triển mà thành, bên trong chứa hạt. Quả này đúng là các thứ quả mà chúng ta vừa nói. Vì còn có các từ quả trong quả cảm, kết quả, quả nhiên nữa. Ngoài ra quả còn dùng để chỉ những vật có hình dáng như quả cây. Chẳng hạn, quả bóng, quả trứng gà, quả tim, quả địa cầu. Chúng ta cũng biết rằng quả có một từ đồng nghĩa với nó là trái. Xét về mặt phương ngữ, quả là từ miền Bắc thường dùng. Miền Nam gọi là trái. Nhưng nói chung, sự khác biệt phương ngữ ở hai từ này không lớn lắm, và trong khi sử dụng chúng hoàn toàn có thể thay thế cho nhau. Chẳng hạn, quả cam có thể gọi trái cam, quả tim có thể gọi trái tim, quả đất có thể gọi trái đất. Thế nhưng, việc thay đổi như vậy có lý do gì không? Có khác biệt gì không? Hay là ta muốn dùng thế nào cũng được? Dĩ nhiên là việc sử dụng từ ngữ của mỗi người đều theo một dụng ý nhất định, nhất là trong ngôn ngữ nghệ thuật như ngôn ngữ thơ ca, nhà thơ thường cân nhắc kỹ cách dùng từ của mình. Chắc các em rất quen thuộc với bài hát đố về các loại quả, với những điệp khúc. Quả gì mà chua chua thế? Xin thưa rằng quả khế. Quả gì mà gai chi chít? Xin thưa rằng quả mít. Quả gì mà da cứng cứng? Xin thưa rằng quả trứng. Ở đây tác giả thay quả bằng trái được, nhưng rõ ràng dùng quả hợp lý hơn. Thứ nhất, bài thơ được cấu trúc theo dạng những câu hỏi, đòi hỏi sự chuẩn xác. Từ quả là một từ mang sắc thái Trung Hoa, tính cụ thể của nó rõ hơn. Tố Hữu trong một bài thơ về Bác Hồ cũng từng viết: Người là cha, là bác, là anh. Quả tim lớn lọc trăm dòng máu đỏ. Quả tim cũng có thể gọi là trái tim. Trong lối nói hình tượng như ngôn ngữ thơ, người ta hay dùng trái tim hơn. Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng. Trái tim em anh đã từng biết đấy. Xuân Quỳnh. Nhưng tại sao ở đây Tố Hữu lại gọi quả tim? Tác giả đã dùng nó trong cả kết hợp. Quả tim lớn lọc trăm dòng máu đỏ. Quả tim ở đây thiên về sắc thái cụ thể, tức muốn nói tới quả tim gần với chức năng sinh học của nó là lọc nguồn máu đi nuôi cơ thể. Nó đem đến cho ta hình dung về một quả tim khỏe khoắn, đầy sức sống, phù hợp với việc mô tả hình tượng bác lớn lao, vĩ đại. Nhưng nói chung, trong văn chương hay trong thơ, người ta thường dùng trái nhiều hơn quả, như trái đất, trái bóng, trái mãng cầu, và dĩ nhiên là cả trái tim. Trái tim lớn nặng lời thề, dẫu ngừng đập vẫn ôm quê anh hùng. Giang Nam. Trong tập thơ Hạnh phúc từ nay của Giang Nam, từ trái tim được sử dụng 5 lần, trong đó không có lần nào tác giả dùng quả tim. Thế nhưng trong bài thơ Vanessa, một bài thơ rất hay của Định Hải, ta lại thấy tác giả dùng cả trái lẫn quả. 31 triệu trái bom. Vanessa ơi, em có biết, không phải là trái dừa, trái mít. 34 triệu trái bom Nixon đã ném xuống Việt Nam. Hắn muốn chia cho 31 triệu người dân, mỗi đầu người một quả. 31 triệu trái bom. Thật ít khi mà người ta dùng trái bom, một vật đáng sợ và một từ chả thơ chút nào. Ở đây tác giả dùng nó với một dụng ý. Đặt nó trong thế so sánh tương liên với các từ khác như trái dừa, trái mít mà ta thấy ở ngay câu thơ tiếp theo. Trái dừa, trái mít vốn là những hoa trái ngọt ngào của đất nước ta, được dùng như trái bom mà giặc Mỹ ném xuống Việt Nam. Cách sử dụng tạo nên sự liên tưởng, có sức biểu cảm và tăng sức tố cáo của ý thơ. Sự vô lương tâm của kẻ địch dửng dưng trước những đau thương, mất mát của con người. Họ dùng những vũ khí hủy diệt không chút băn khoăn như dùng những cỏ cây, hoa trái. Câu thơ cuối cùng tác giả lại dùng quả. Mỗi đầu người một quả. Thế so sánh ở trên đã mất và quả lại trở lại đúng nghĩa vốn có của nó. Tuy nhiên, nếu ta làm một phép thống kê trong các văn bản nghệ thuật, nhất là văn bản thơ, ta thấy từ trái được sử dụng với số lần nhiều hơn. Có lẽ là từ trái nghe êm ái hơn và trong những kết hợp khác nhau sẽ đem lại những sắc thái biểu cảm và hiệu quả thể hiện khác nhau. Cũ và cổ. Trong tiếng Việt, hai tính từ cũ và cổ cùng nằm trong một trường nghĩa, đều dùng để chỉ một cái gì thuộc về quá khứ, cái đã qua, cái đã biết. Trong các cặp trái nghĩa, cũ và cổ đều được xếp đối lập với mới. Trong ngôn ngữ hàng ngày, ta thường dùng cũ để phân biệt với cái mới. Năm cũ, năm mới. Bài học cũ, bài học mới. Bạn cũ, bạn mới. Bài thơ Chào Xuân 61 của Tố Hữu có câu: Giả từ năm cũ bâng khuâng, đã nghe xuân mới lâng lâng lạ thường. Xuân mới ở đây được nhà thơ dùng đối lập với năm cũ, vì xuân theo cách nói thông thường cũng là năm. Rõ ràng, năm cũ chỉ một khoảng thời gian đã qua rồi, chắc chắn không bao giờ lặp lại. Sự luân chuyển thời gian đó là tất yếu. Cũ hay xa hơn xưa cũng vậy. Xưa dĩ nhiên là cũ, nhưng so với thời khắc hiện tại, xưa cách một khoảng dài hơn rất nhiều. Bác Hồ nói, thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp, thì chữ xưa trong thơ xưa đưa ta trở lại một thời kỳ của dĩ vãng xa xôi, có khi tới hàng trăm năm. Về ngữ nghĩa này, ta rất hay gặp trong các lối nói dân gian qua các thành ngữ, tục ngữ. Có mới nới cũ, bình cũ rượu mới, ăn cơm mới nói chuyện cũ. Nhưng ngoài sự phân biệt cái đã qua và cái mới, người ta còn dùng cũ, mới để ngầm ẩn một dụng ý khác. Cái cũ ở đây đã không còn thích hợp với hiện tại nữa. Cái đó đã lỗi thời cần đưa vào dĩ vãng. Nó gần với nghĩa của các từ cũ kỹ, cũ rích, cũ mềm với hàm nghĩa không tôn trọng. Cái cũ đó cần phải được quên đi. Ví dụ, lúc nào ông ấy cũng diễn lại trò cũ đó, thật chẳng có gì đáng nói. Chuyện cũ ấy mà ta nói lại làm gì? Nhưng đó cũng chỉ là một khía cạnh biểu hiện. Trong cuộc sống, nhất là trong văn chương, ta lại thấy những nét nghĩa biểu hiện rất tinh tế, rất khác lạ của từ này. Trở lại câu thơ trên của Tố Hữu, giả từ năm cũ bâng khuâng. Qua đó, ta cũng đọc được tâm trạng của nhà thơ. Đành rằng năm cũ cần phải nói lời từ biệt, nhưng dường như vẫn có sự trăn trở bâng khuâng của nhà thơ. Ở đây nhà thơ, cũng như chúng ta, muốn nói lên sự nấn ná, suy nghĩ đôi điều khi chia tay một năm cũ đã qua. Có thể bâng khuâng vì nhiều lẽ, chẳng hạn vì những gì mình chưa làm được hoặc chưa làm trọn vẹn. Tâm trạng của Thúy Kiều trong truyện Kiều của Nguyễn Du cũng có đôi nét tương tự. Tiếc thay chút nghĩa cũ càng, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Chút nghĩa cũ càng được hiểu là một chút của mối tình xưa trong sự hồi tưởng của Thúy Kiều. Đúng là nó đã cũ xưa rồi, cũ càng lại không có gì đáng nói. Ấy vậy mà Kiều vẫn băn khoăn, luyến tiếc. Vì cái cũ ấy không dễ quên đi được. Nó còn đọng lại, dù chỉ là một chút tơ lòng, cũng đủ làm cho nàng xúc động. Câu nói ấy bộc lộ một tấm lòng, một cách ứng xử hợp đạo lý, rất nhân văn của nàng Kiều, và xa hơn của tâm thức dân tộc ta. Câu thành ngữ có mới nới cũ, gần nghĩa với nó là thăm ván bán thuyền, nói lên rất rõ thái độ của dân gian trước cách sống thiếu tình nghĩa, không có trước có sau, vô thủy vô chung của những ai muốn làm khác với đạo lý thông thường. Và nhiều khi, cái cũ vẫn được nâng niu trân trọng. Cũ người mới ta. Với người ta thì nó là cái cũ, cái không cần đến nữa. Nhưng với ta thì vẫn có ý nghĩa, vẫn rất có ích, thậm chí được coi là cái cần thiết, cái mới thực sự của ta. Trong sự đùm bọc, yêu thương của cộng đồng, thì sự san sẻ, cái không còn cần thiết của ai đó lại rất quý đối với người khó khăn, cần được giúp đỡ. Từ cổ, phạm vi thể hiện có khác hơn một chút. Đó là một từ Hán Việt, phạm vi sử dụng và ngữ nghĩa của cổ vì vậy cũng hạn chế. Ta thường nghe nói từ cổ chí kim để ấn định khoảng thời gian từ xa xưa tới hiện tại. Cổ tức là xa xưa lắm rồi, như trong các kết hợp cổ truyền, cổ kính, cổ tích, cổ thi. Trong sử dụng, ngoài nét nghĩa trung hòa chỉ sự xa xưa về thời gian như vừa nói, người ta còn dùng cổ với hàm ý chỉ cái cũ, cái lỗi thời, không còn thích hợp. Như kiểu cách cổ, đối lập với kiểu cách mới, hiện đại. Quan niệm hơi cổ, quan niệm không còn phù hợp. Cổ này với dụng ý cổ hủ, lạc hậu. Ví dụ, bả ăn mặc cổ thấy mồ, ngượng chết đi được. Thôi em bỏ cái giọng ấy đi, không ổn đâu. Ai lại suy nghĩ cổ thế? Tuy nhiên, do khả năng sử dụng hạn chế về ngữ nghĩa, nên cách dùng như vậy thường ít gặp trong văn chương. Triệu phú và tỷ phú. Lâu nay, khi ai đó được coi là giàu có, chúng ta thường dùng hai cụm từ triệu phú và tỷ phú. Đây là hai từ Hán Việt. Trong từ điển tiếng Việt, Hoàng Phê chủ biên, Trung tâm Từ điển học, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2002, có định nghĩa. Triệu phú, người rất giàu, có bạc triệu. Tỷ phú, người rất giàu, có bạc tỷ. Như vậy, cả triệu phú và tỷ phú đều dùng để chỉ những người được xếp vào tầng lớp những người đạt tới mức độ giàu có nhất về của cải vật chất trong xã hội. Tài sản hiện có của họ khi quy ra phải tương đương tới hàng triệu và hàng tỷ theo đơn vị tiền tệ mà quốc gia nào đó đang dùng. Trên thế giới, đơn vị tiền tệ này thường được coi là đô la Mỹ. Ví dụ ta hay thấy trên báo chí đề cập Mỹ đang ráo riết truy tìm trùm khủng bố nhà triệu phú Bin Laden. Nhà tỷ phú Bill Gates tiêu tiền như thế nào? Báo Công an Nhân dân. Dĩ nhiên một ai đó có tài sản trị giá hàng triệu đô la hẳn là giàu lắm rồi. Triệu phú chỉ nhằm chỉ lớp người giàu tới mức có bạc triệu, còn bao nhiêu triệu thì không cần nói đến. Nếu tài sản của họ vượt quá 1.000 triệu, tức là sang hàng tỷ, thì người đó sẽ được gọi là tỷ phú. Đương nhiên, người được coi là tỷ phú là người giàu lắm, tột cùng của sự giàu. Và có lẽ trên thế giới này, số người được xếp vào tỷ phú cũng không nhiều. Chả thế mà hàng năm, tạp chí Forbes Mỹ vẫn thống kê những người giàu nhất thế giới. Và số lượng người giàu có từ tỷ đô la Mỹ trở lên chỉ vào khoảng vài 300 mà thôi. Đấy là chuyện của thiên hạ. Ở Việt Nam chúng ta, trước đây cũng tồn tại các từ triệu phú theo đúng nghĩa từ nguyên của nó, tức là một người nào đó có tài sản hàng triệu đồng Việt Nam. Giờ đây, do mệnh giá tiền đồng đã thay đổi, những đơn vị hào, xu đã không còn sử dụng trong giao dịch thương mại, thì việc có bạc triệu trong tay không còn là hiếm hoi. Tiền triệu dĩ nhiên vẫn được coi là to, nhưng người có tiền triệu rõ ràng không được xếp vào hàng những người rất giàu. Một chiếc xe đạp ngoại, một chiếc vé máy bay, một bộ dây chuyền trang sức cũng có thể trị giá bằng tiền triệu rồi. Chính vì vậy mà gần đây người ta cũng ít dùng từ triệu phú đối với người Việt. Chỉ có từ tỷ phú là khá thông dụng, vì thực tế có tiền tỷ đối với chúng ta vẫn là tài sản lớn, là giàu lắm. Chuẩn giá trị đã thay đổi, vì thế người ta đã loại bỏ những người có tiền triệu ra khỏi danh sách những người giàu có, nếu họ chưa bước sang con số tỷ, hoặc sấp tỷ tỷ. Cũng có đôi lần ai đó sử dụng từ triệu phú, nhưng nó chỉ mang hàm nghĩa là giàu và ở mức độ tương đối. Trong cảm thức của người sử dụng, người được coi là triệu phú phải có tài sản đáng giá từ 100 triệu trở lên. Như ta thường nói về các triệu phú đang làm ăn phát đạt. Ví dụ, anh đã trở thành một triệu phú nông thôn. Chỉ có mấy năm mà vùng sơn cước này đã giàu hẳn lên với khá nhiều triệu phú, vân vân. Tri thức và trí thức. Nếu xét về mặt văn tự, thì hai từ này chỉ khác nhau mỗi một ký hiệu về thanh điệu. Một chữ là thanh ngang, tri. Một chữ là thanh sắc, trí. Dĩ nhiên là hai âm tiết này khi phát âm cũng khác nhau. Tuy nhiên, chúng là hai từ cùng trường nghĩa, tức là chúng có những nét nghĩa tương tự nhau. Chính vì vậy mà rất nhiều người đã nhầm, đặc biệt là các em học sinh. Chẳng hạn, nền kinh tế tri thức, vẫn có người viết là nền kinh tế trí thức. Tầng lớp trí thức bằng tầng lớp tri thức. Thậm chí, nhiều sách báo in ấn rất cẩn thận cũng bị nhầm lẫn như ai. Ở đây cũng có thể là do lỗi Moras. Nhưng lỗi của sự thiếu suy xét, tùy tiện trong khâu sử dụng từ không phải là không có. Tri thức và trí thức là hai từ phiên theo âm Hán Việt. Cái khác nhau mà ai cũng dễ dàng nhận ra là hai chữ tri và trí. Trong tiếng Hán, chữ tri và trí viết khác nhau và cũng có nghĩa khác nhau. Trong cụm từ tri thức thì tri nghĩa là biết, thức nghĩa là hiểu biết. Tri thức là những điều hiểu biết có hệ thống về sự vật, hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội. Nói khái quát, Từ điển tiếng Việt, Hoàng Phê chủ biên, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2002. Còn trí nghĩa là khối óc, tinh thần. Trí thức là người chuyên làm việc lao động trí óc và có tri thức chuyên môn cần thiết cho hoạt động nghề nghiệp. Từ điển tiếng Việt đã dẫn. Như vậy, tri thức và trí thức đều là hai danh từ chỉ hai đối tượng khác nhau. Tri thức là danh từ bất động vật, chỉ vốn liếng hiểu biết nói chung. Trí thức là một lớp người có trí tuệ cao, đủ sức nhận thức những vấn đề phức tạp trong cuộc sống, phục vụ cho sự nghiệp của mình. Lenin từng nói, không có sách thì không có tri thức, không có tri thức thì không có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 9 cũng chỉ rõ, khối đại đoàn kết toàn dân trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn luôn được củng cố và phát triển sâu rộng trên cơ sở liên minh vững chắc giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, năm 2001, trang 45. Chỉ qua hai dẫn chứng trên là chúng ta đã có thể phân biệt khá rạch ròi giữa tri thức và trí thức. Sang và qua. Trong tiếng Việt có rất nhiều từ dùng để chỉ hoạt động di chuyển, đi lại theo các phạm vi khác nhau, như sang, qua, đến, tới, ra, vào, lên, xuống. Mỗi một từ hay một cặp từ như vậy đều có những nét nghĩa riêng biệt và biến ảo rất đa dạng. Trong bài này, chúng ta thử tìm hiểu hai từ khá gần gũi rất thường hay gặp trong giao tiếp nói năng và trong văn chương. Đó là hai từ sang và qua. Trước hết, phải nói đây là hai từ sử dụng khá linh hoạt. Khi thì chúng được dùng như một động từ, khi thì được dùng như một giới từ. Có điều, dùng như thế nào thì chúng đều là những từ chỉ hướng vận động. Sang có nghĩa chính là dùng để chỉ một hành động, di chuyển từ một nơi đã có đến một nơi khác nào đó, được coi là đơn vị khu vực cùng loại, ngang cấp với nơi mình đang ở, và thường là bên cạnh. Như ta thường hay nói, sang nhà hàng xóm, sang nhà bạn, cô giáo đi sang trường, đòi em chở khách sang sông. Khi nói đến sang, ta nghĩ tới việc di chuyển tới một đối tượng nào đó rất cận kề. Sự cận kề đó có thể là không gian cụ thể như đã nói ở trên. Nhưng cái ý nghĩa cận kề đó còn có thể xuất phát từ quan niệm trong chủ quan sử dụng của mỗi người. Chẳng hạn, đường sang nước bạn chiều xuân, con tàu liên vận vui chân dặm đường. Tố Hữu: con sông chảy cùng một dòng, anh nhìn sang đấy, tôi nhìn sang đây. Sáng sớm nghe tiếng gà gáy cùng. Việt Nam, Trung Hoa, lời bài hát. Thì đối tượng của sang không chỉ là người hàng xóm láng giềng nơi ta ở, mà là sự vượt qua biên giới một quốc gia, hay là hai nước láng giềng, hai nước có quan hệ bạn bè. Thậm chí, sang còn có thể dùng chỉ sự di chuyển tới một quốc gia cách biệt nhiều về không gian địa lý, sang Pháp, sang Mỹ chẳng hạn. Và cũng từ nghĩa chuyển giao đó, sang có một nghĩa bóng rất hay dùng. Sang vấn đề khác, chuyển sang thiên niên kỷ mới. Hoặc, muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Câu ca dao từ ngàn xưa của dân gian ta mà bây giờ chúng ta vẫn hay nhắc lại như một bài học rất hay về đạo lý của ông cha ta trong giáo dục, về truyền thống tôn sư trọng đạo. Rằng, muốn giỏi giang hay chữ, tức muốn có học vấn, tri thức, thì chúng ta phải biết quý trọng thầy cô giáo dạy ta. Cũng giống như muốn qua sông phải bắt cầu mới có thể vượt qua được. Và đến đây, chúng ta lại bất ngờ gặp từ qua. Từ qua có nghĩa chính là di chuyển từ phía bên này sang phía bên kia của một sự vật nào đó. Đi qua cầu, bơi qua sông, qua miền Tây Bắc núi vút ngàn trùng xa, suối sâu đèo cao bao khó khăn vượt qua, bộ đội ta vâng lệnh cha già. Lời bài hát Qua miền Tây Bắc. Đến đây, ta có cảm nghĩ hình như hai từ sang và qua không khác gì nhau lắm. Ta thử so sánh. Sang sông và qua sông. Sang nhà bạn và qua nhà bạn. Sang Trung Quốc và qua Trung Quốc. Có gì khác nhau ở đây mà lại sinh ra đến hai từ như thế nhỉ? Hiển nhiên là, nói chung thì sang và qua có sự khác biệt. Qua cũng nói về sự di chuyển cận lân, nhưng với hàm ý là một sự nối tiếp, chuyển giao cho một quy trình khác. Nó qua nhà bạn mượn vở. Nhớ qua em lấy vé xem phim. Bác Hồ qua Pháp đàm phán, vân vân. Hoặc với ý nghĩa chỉ khoảng thời gian không lâu. Bay qua bầu trời, ghé qua thăm bạn, dở qua vài trang sách tìm đại ý. Và cũng giống hệt như sang, qua cũng chuyển sang một nghĩa bóng hoàn toàn mang ẩn dụ hình tượng. Qua thời tuổi trẻ hào hùng, qua nhiều thế kỷ thăng trầm. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Truyện Kiều. Em đã qua những cơn sốt anh qua, em đã gặp trận mưa rừng anh gặp, vẫn không ngờ có một trưa Phan Thiết, em một mình đứng khóc ở sau xe. Hữu Thỉnh. Thì từ qua ở các câu thơ trên sử dụng thật sinh động. Trong câu thơ của Nguyễn Du thì qua dùng để chỉ sự chuyển dời qua một khoảng thời gian rất dài với nhiều biến cố, cuộc bể dâu. Và qua những bước thăng trầm đó, người ta mới thấu hiểu mọi điều hay dở của nhân tình thế thái. Còn hai câu thơ sau, trong bài thơ Phan Thiết có anh tôi của Hữu Thỉnh, thì nhà thơ đã dùng từ qua với nghĩa là từng trải trước thử thách khắc nghiệt của cuộc sống người chiến sĩ trong chiến tranh chống Mỹ. Từ đó, để nói về một nỗi đau nữa mà người chiến sĩ đó phải đối mặt, phải trải qua. Nhận được tin anh trai mình đã hy sinh cùng trận tuyến với mình ngay trên đường ra mặt trận. Ngay ở nghĩa bóng, qua đã có sự phân biệt đôi chút với sang. Cùng là chỉ sự chuyển tiếp, nhưng qua còn hàm ý là có nếm trải, thử thách một gian khó nào đấy. Nhưng ngẫm cho kỹ, sang và qua có rất nhiều yếu tố tương đồng của một nét nghĩa. Thực tế thì trong giao tiếp, hai từ này được sử dụng linh hoạt và đa dạng hơn nhiều. Nhưng chỉ phân tích một vài ý như trên, ta cũng thấy mỗi một từ ngữ trong tiếng Việt của chúng ta cũng như có một sức sống riêng, và khi hiện thực hóa trong nói năng, chúng đã ẩn tàng lên rất nhiều điều thú vị.